tuyệt đối không thể nói sát sanh thì không phải trả mạng. Bạn giết một con muỗi, giết một con gián, bạn không phải trả mạng. Trên pháp luật không có quy định phải phán hình bạn. Tuy nhiên nhân quả không thể tránh khỏi. Bạn ngày nay giết chúng, đời sau bạn lại biến thành gián bị chúng giết lại. Bạn biến thành bọ nhảy bị chúng giết. Việc này chính là như vậy. Cho nên Phật nói với chúng ta, nhân sanh thù nghiệp. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng của sáu cõi luân hồi. Tâm lân mẫn của chúng ta liền sanh khởi, tuyệt đối sẽ không giết hại một chúng sanh. Những độc vật nhỏ này chạy đến ngay trước mặt chúng ta, ý niệm giết hại của chúng ta liền khởi lên. Đó là gì vậy? Đến để trả mạng. Chúng ta nghĩ xem, hà tất phải vậy? Ngày trước chúng giết ta, hiện tại ta cũng giết chúng, đời sau chúng lại giết ta, giết qua giết lại không có kết thúc. Quan quan tương báo không có kết thúc. Cái này không thể giải quyết vấn đề. Chúng ta chân thật giác ngộ rồi, ngay đời này không làm việc khờ này nữa. Quá khứ chúng giết ta, hiện tại ta gặp chúng, ta cũng không giết chúng. Món nợ của chúng ta đến chỗ này liền được trả xong rồi. Đây mới là một người chân thật giác ngộ, là một người chân thật tường tận. Tại vì sao có ái biệt ly khổ? Cũng là chúng ta chính mình tạo nghiệp bất thiện, phá hoại gia đình của người khác. Khiến cho gia đình của người khác không thể đoàn tụ. Thế là chúng ta ngay trong một đời này nhận lấy quả báo. Vào ngày trước, phá hoại việc gia đình của người ta ít, phá hoại gia đình của súc sanh nhiều, đều nhận loại quả báo này. Đặc biệt là đi săn bắn, chúng ta đọc được ở trong Cảm Ứng Thiên âm trắc văn, khi đi săn thường hay phá hoại sào huyệt. Đây chính là phá hoại gia đình người, chiêu đến đời sau không như ý. Cho nên nhân như thế nào thì có quả báo như thế đó. Hiện tại chúng ta nhận quả báo như thế nào, biết được đời quá khứ đã tạo ra cái nhân gì. Nghiệp nhân bất thiện chúng ta còn dám tạo hay sao? Chỗ sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi tâm động niệm, nghĩ ngợi nhiều, những việc tổn hại chúng sanh quyết định không nên làm. Người khác chiếm tiện nghi của chúng ta, người khác tổn hại ta, là ta đời quá khứ tổn hại họ. Tuyệt đối không nên có chút ý niệm báo thù. Nhất định phải hiểu được nghịch đến thuận chịu, giải oan thích kết. Oan kết ngay trong đời quá khứ, ở ngay trong đời này đều đem nó đi giải trừ, chúng ta mới có thể chân thật lìa khổ. Nhất là Phật dạy bảo chúng ta phương pháp tu hành cơ bản, chính là 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện không phải giới. Giới cùng thiện không như nhau. Điều thứ nhất, không sát sanh. Nguyên phi nhuyễn động đều phải nên yêu thương, không nên tùy tiện giết hại. Không những không được giết hại, ở trên kinh điển Phật nói rất rõ ràng với chúng ta: chúng sanh vì ta mà sanh phiền não. Chúng ta liền có lỗi lầm rất lớn. Cho nên chúng ta ở trên kinh thường hay xem thấy chư Phật Bồ Tát. Nơi nào chư Phật Bồ Tát ở thì khiến tất cả chúng sanh thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là Phật Bồ Tát. Nơi chúng ta ở thì khiến cho tất cả chúng sanh thường sanh phiền não. Vậy thì chúng ta sai rồi. Người kia chán ghét ta, không ưa thích ta, ta phải làm sao? Ta thấy họ đến thì phải mau tránh đi, trốn trước khi họ đến, để họ sanh tâm hoan hỷ. Họ ưa thích gặp mặt với ta, ta liền chào hỏi họ. Không ưa thích thì phải mau tránh đi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải giữ tâm lương thiện, phải nghĩ mười thiện, không sát sanh, không trộm cắp. Không trộm cắp quyết không được có cái tâm chiếm tiện nghi của người khác. Những việc tổn người lợi mình quyết định không nên làm. Khi làm rồi thì vì sao phải chịu thiệt thòi lớn? Bạn có được chút lợi nhuận, bạn cũng sẽ không giữ được, không thể giữ được. Bạn làm thế nào có được thì bạn vẫn như thế đó mà mất đi. Việc này ghi chép trên lịch sử quá nhiều rồi. Dùng thủ đoạn lừa dối mà có được, sau cùng vẫn bị người lừa đi. Nhân quả tuần hoàn. Ở vào xã hội hiện tiền của chúng ta, nếu như chúng ta tỉ mỉ quan sát, loại quả báo này thì quá nhiều. Chúng ta phải rõ lý, phải hiểu rõ chân tướng sự thật, biết được làm thế nào tu phước, làm thế nào gìn giữ phước đức của bạn mà không thể mất đi. Đây mới là người thông minh chân thật.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.